Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Trọng Thành xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 22 tháng 7 năm 2010.
Đến Việt Nam tham gia hội nghị ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton quan ngại về vấn đề nhân quyền, nhưng cam kết tăng cường hợp tác song phương.
Tại hội nghị ASEAN, Hoa Kỳ tái khẳng định quyết tâm hợp tác chặt chẽ hơn với Đông Nam Á.
Bộ Quốc phòng Mỹ tái lập chương trình huấn luyện cho lực lượng đặc biệt của Indonesia.
Bắc Triều Tiên tố cáo Mỹ vi phạm tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về vụ tàu Chiêu Nan và xem cuộc tập trận với Hàn Quốc là mối đe dọa hòa bình thế giới.
Tổ chức Human Rights Watch lên án Bắc Kinh sử dụng võ lực đàn áp biểu tình ở Tây Tạng trước đây.
Bão đe dọa hoạt động ngăn chặn thủy triều đen ở vịnh Mexico.
Theo giới ly khai Cuba, chính quyền La Habana sẽ trả tự do cho thêm khoảng 60 tù nhân chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện, ASEAN phát huy vai trò trung tâm trong việc liên kết các nước châu Á với thế giới.
Bệnh SIDA có thể bùng phát trở lại tại Campuchia do chính sách trấn áp phụ nữ hành nghề mại dâm, thông tín viên Phạm Phan tường thuật từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, đến Việt Nam tham gia hội nghị ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ quan ngại về vấn đề nhân quyền, nhưng cam kết tăng cường hợp tác song phương. Hôm nay, bà Hillary Clinton đã đến Việt Nam để tham gia các cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng Thường niên của Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN, đồng thời tiếp xúc với nhiều lãnh đạo Việt Nam để thảo luận về quan hệ song phương Mỹ-Việt. Ngay khi vừa đặt chân xuống Hà Nội, bà Clinton đã có ngay một cuộc tiếp xúc với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Gia Khiêm. Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi gặp, Ngoại trưởng Mỹ xác nhận là bà đã nêu lên vấn đề nhân quyền trong cuộc họp với đồng nhiệm Việt Nam. Theo phóng viên báo New York Times, bà Clinton đã bày tỏ mối quan ngại của Hoa Kỳ về thái độ mà bà gọi là không khoan dung đối với giới bất đồng chính kiến. Bà đã nêu lên những vụ tống giam những nhà đấu tranh cho dân chủ, những hành động tấn công vào một số nhóm tôn giáo hay việc đàn áp một số website trên mạng Internet. Ngay khi khởi đầu cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ đã giải thích lý do khiến bà nêu lên vấn đề nhân quyền đối với phía Việt Nam. Đó là vì, xin trích, Việt Nam với dân số cực kỳ năng động, đang trên đường trở thành một quốc gia lớn với tiềm năng vô hạn. Đó là một trong những lý do khiến Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về vấn đề nhân quyền với Việt Nam, hết lời dẫn. Sau đó, nhân bữa ăn trưa với các doanh nhân Việt Nam và Hoa Kỳ, bà Clinton đã trở lại đề tài này, nhắc đến các khác biệt sâu đậm giữa Việt Nam và Mỹ trên vấn đề quyền tự do chính trị. Bà xác định là Hoa Kỳ sẽ thúc giục Việt Nam nỗ lực nhiều hơn trong việc bảo vệ quyền tự do cá nhân. Đáp lời Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm đã cho rằng khái niệm nhân quyền bắt nguồn từ đặc thù, văn hóa và lịch sử của mọi nước, và ông nhắc lại câu nói mà ông cho rằng của chính Tổng thống Mỹ Obama, theo đó các nước có quyền chọn lựa đường đi của chính mình và nhân quyền không thể bị áp đặt từ bên ngoài. Theo giới phân tích, Ngoại trưởng Mỹ trong những ngày gần đây đã phải chịu nhiều sức ép đòi bà phải đề cập đến vấn đề nhân quyền với Việt Nam nhân chuyến ghé Hà Nội. Yêu cầu mới nhất đến từ Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch đòi bà Clinton phải gắn liền việc tăng cường hợp tác với việc Việt Nam tôn trọng nhân quyền.
Như vậy là Ngoại trưởng Mỹ đã đáp ứng phần nào đòi hỏi của giới bảo vệ nhân quyền. Tuy nhiên, phần lớn thông điệp của bà nhằm mục tiêu cam kết là Hoa Kỳ sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, và nhất là trong một lĩnh vực hết sức nhạy cảm đối với người Việt Nam, đó là tác hại của chất da cam, dioxin, mà quân đội Mỹ đã dùng trong chất khai quang rải xuống Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Theo hãng tin Pháp AFP, bà Clinton đã tuyên bố với báo chí, xin trích, chúng tôi đã làm việc cùng với Việt Nam trong vòng 9 năm để khắc phục hậu quả của chất da cam. Tôi sẽ thúc đẩy việc tăng cường hợp tác để cùng có những tiến bộ lớn hơn. Từ năm 2007, Quốc hội Mỹ đã thông qua $9 triệu để giúp Việt Nam tẩy xóa những nơi bị nhiễm chất dioxin và trên mặt y tế. Các chuyên gia đánh giá là có 3 nơi bị nhiễm nặng nhất mà họ gọi là điểm nóng ô nhiễm dioxin, đó là 3 căn cứ không quân Mỹ trước đây. Tẩy sạch 3 nơi này sẽ tốn khoảng $59 triệu. Phần lớn khoản tiền này đang xét, theo lời một viên chức Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội vào tháng qua. Trong cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ tuần qua, một bác sĩ Việt Nam đã khẳng định là có hơn 3 triệu người Việt Nam là nạn nhân của chất da cam.
Ngoại trưởng Mỹ có mặt tại Hà Nội kể từ hôm nay chủ yếu là để tham gia hội nghị cấp ngoại trưởng giữa ASEAN và các đối tác, trong đó có Hoa Kỳ, cũng như là tham dự hội nghị của Diễn đàn An ninh khu vực ARF. Và hôm nay, bà Clinton đã lần lượt dự 2 cuộc họp, một cuộc họp giữa ASEAN và các đối tác, từ Mỹ, Nga cho đến Liên hiệp châu Âu, Ấn Độ, v.v., và một cuộc họp giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, tức là 4 nước hạ nguồn sông Mekong, trong khuôn khổ một kế hoạch đã được chính bà Clinton khởi động cách đây đúng 1 năm. Trong cuộc họp giữa ASEAN và các đối tác, bà Clinton đã khẳng định trở lại quyết tâm của Mỹ tăng cường hơn nữa quan hệ với ASEAN. Nhắc lại một tuyên bố trước đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama, bà Clinton xác định, Hoa Kỳ là một quốc gia Thái Bình Dương, và chúng tôi cam kết trở thành một đối tác tích cực của ASEAN, cũng như của tất cả các thành viên ASEAN.
Hoa Kỳ sẽ tái lập chương trình huấn luyện cho lực lượng đặc biệt Indonesia, Kopassus. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đến Jakarta vào hôm nay đã cho biết như trên. Lực lượng Kopassus từng bị tố cáo hành động đàn áp dã man thời kỳ nhà độc tài Suharto. Hoa Kỳ đã đình chỉ chương trình huấn luyện cho lực lượng tinh nhuệ này của Indonesia từ năm 1998, sau khi một đạo luật được thông qua tại Mỹ cấm huấn luyện cho các quân đội nước ngoài từng tiến hành những vụ đàn áp. Lực lượng Kopassus bị tố cáo đàn áp đẫm máu ở Đông Timor, Aceh và vùng Papua, thời ông Suharto cầm quyền. Nhà độc tài Indonesia đã bị lật đổ vào năm 1998. Hiện nay thì nhiều chính khách Mỹ, ngay cả trong đảng Dân Chủ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền, chống đối việc tái lập chương trình huấn luyện này. Họ còn đòi đem một số thành viên lực lượng Kopassus ra xét xử về tội ác của họ trong quá khứ. Riêng chính quyền Obama thì hiện xem Indonesia là một quốc gia ngày có vai trò quan trọng trong vùng và là đồng minh then chốt của Mỹ trong thế giới Hồi giáo. Bắc Triều Tiên tố cáo Mỹ vi phạm tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về chiếc tàu Cheonan và xem cuộc tập trận với Hàn Quốc là mối đe dọa hòa bình thế giới. Bình Nhưỡng hôm nay đã phản ứng mạnh mẽ trước lời tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary Clinton về những biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên. Một người phát ngôn của phái đoàn Bắc Triều Tiên tại Hà Nội, ông Ri Tôn Il, tố cáo những trừng phạt mới của Washington và cuộc tập trận sắp tới là vi phạm bản tuyên bố mà Liên Hiệp Quốc đã thông qua ngày 9 tháng 7 vừa qua về vụ tàu Cheonan. Ông Ri Tôn Il đã đưa ra lời tố cáo trên sau cuộc tiếp xúc song phương giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Park Ui-chun. Người phát ngôn Bắc Triều Tiên còn nhấn mạnh là cuộc tập trận Mỹ-Hàn sắp diễn ra từ ngày Chủ nhật này là một mối đe dọa lớn, không những đối với hòa bình và an ninh ở bán đảo Triều Tiên, mà còn đe dọa hòa bình và an ninh thế giới. Xin nhắc lại là hôm qua tại Seoul, Ngoại trưởng Hillary Clinton, các lời báo chí đã nói là sau vụ tấn công tàu Cheonan thì đã đến lúc phải bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với Hàn Quốc và gửi một thông điệp rõ ràng đến Bắc Triều Tiên. Bà cũng đề cập đến một số biện pháp trừng phạt mà Washington áp dụng thêm đối với Bình Nhưỡng như cấm bán vũ khí, xa xỉ phẩm hay là phong tỏa tài khoản ngân hàng, công ty hay cá nhân Bắc Triều Tiên, ngăn cản việc đi ra nước ngoài của một số nhân vật Bắc Triều Tiên, v.v. cũng liên quan đến vụ tàu triều nan. Tư lệnh lực lượng Liên Hiệp Quốc tại Hàn Quốc cho biết là quân đội Bắc Triều Tiên sẽ có cuộc gặp gỡ và thảo luận thêm với họ vào ngày mai thứ Sáu tại bàn môn điếm. Cuộc họp đầu tiên và ở cấp tá hai bên đã diễn ra vào tuần qua.
Bắc Kinh bị tố cáo sử dụng võ lực ở Tây Tạng. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch trong bản báo cáo công bố hôm nay tố cáo Trung Quốc đàn áp dã man các vụ biểu tình ở Tây Tạng vào năm 2008. Báo cáo nêu lên việc quân đội Trung Quốc bắn xả vào người biểu tình và tra tấn những người bị bắt. Báo cáo của Human Rights Watch dựa trên lời chứng của 200 người tị nạn Tây Tạng và nhiều nhân chứng khác. Human Rights Watch đã thực hiện cuộc điều tra từ tháng 3 năm 2008 cho đến tháng 4 năm 2010. Tổ chức này đồng thời cũng dựa trên những thông tin chính thức. Bà Sophie Richardson, giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, đánh giá là hàng chục lời chứng trực tiếp và ngay cả những nguồn tin của chính quyền đã cho thấy là rõ ràng chính quyền có ý muốn sử dụng võ khí sát thương chống lại những người biểu tình tay không, từ ngữ trong nguyên văn. Theo bà, báo cáo của Human Rights Watch phản bác lại lời lẽ của chính quyền Trung Quốc, cho là đã xử lý sự vụ theo đúng với quy định quốc tế và luật pháp Trung Quốc.
Bão đe dọa hoạt động ngăn chặn thủy triều đen trên vịnh Mexico. Tại Hoa Kỳ, áp thấp ở quần đảo Caribe rất có khả năng sẽ chuyển thành bão trong vòng 48 tiếng đồng hồ tới đây, gây trở ngại cho các cố gắng nhằm chấm dứt nạn thủy triều đen đang làm ô nhiễm vùng vịnh Mexico từ 3 tháng qua. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BP, ông Ken Wells, cho báo chí biết là đang theo dõi sát sao tình hình khí tượng để có thể điều chỉnh kế hoạch kịp thời. Tùy theo diễn biến của áp thấp mà chính quyền có thể quyết định sơ tán các tàu và các kỹ sư đang làm việc tại vùng vịnh Mexico trong các hoạt động nhằm cố gắng giải quyết dứt điểm nạn thủy triều đen. Đó là việc khoan hai giếng dự phòng và một hoạt động mới mẻ khác mang tên Static Kill, nhằm bơm một hỗn hợp chất lỏng và vật liệu rắn vào giếng trước khi hàn lại bằng xi măng. Ông Thad Allen, viên chức chính quyền Mỹ phụ trách hoạt động chống lại nạn thủy triều đen, nhấn mạnh, nếu phải sơ tán, thì các hoạt động trên đây có thể bị chậm trễ từ 10 đến 14 ngày. Cho đến nay, gần 43 triệu lít dầu đã được đốt cháy và khoảng 130 triệu lít hỗn hợp nước và dầu đã được thu hồi. Các tập đoàn dầu khí ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips của Mỹ và Shell của Hà Lan hôm qua đã loan báo là sẽ cùng nhau đóng góp số tiền 1 tỷ đô la để chuẩn bị cho một hệ thống chung có thể khắc phục được nạn thủy triều đen trong tương lai. Về phía chính quyền Hoa Kỳ, thì Hạ viện đã thông qua một dự án luật nhằm cải thiện các kỹ thuật làm sạch môi trường sau tai họa thủy triều đen và một dự án luật khác nhắm vào việc tối ưu hóa kỹ thuật khoan dầu an toàn nhất.
Còn liên quan tới BP, vì các khó khăn kinh tế bắt nguồn từ vụ tràn dầu trên vịnh Mexico, tập đoàn này đã quyết định bán một số phần hùn của họ tại nhiều nước. Ngày 20 tháng 7 vừa qua, BP đã loan báo quyết định bán lại các phần hùn của họ ở Việt Nam và Pakistan. Báo chí Ấn Độ hôm qua cho biết Ấn đang rất muốn mua lại phần hùn của tập đoàn BP ở Việt Nam. Bộ trưởng Dầu hỏa Ấn Độ Murali Deora tuyên bố đang cố gắng mua lại các cổ phần của BP và nói rõ là các công ty nhà nước Ấn Độ đang thảo luận với tập đoàn quốc doanh Petro Việt Nam về vấn đề này. Thông tấn xã Ấn Độ Press Trust Indonesia cho biết đó là phần hùn của BP trị giá 1,3 tỷ đô la trong dự án khí đốt Nam Côn Sơn, gồm có 2 mỏ khí, 1 đường ống dẫn khí và 1 nhà máy điện. Theo Bộ trưởng Dầu hỏa Ấn Độ, thì đây là một cơ hội lớn cho nước Ấn. Còn theo các nguồn tin báo chí, thì ngoài Ấn Độ, tập đoàn CNOOC và Sinopec của Trung Quốc, cũng như tập đoàn PTTEP của Thái Lan, cũng đang muốn mua lại phần hùn của BP.
Ngày hôm qua, trả lời phỏng vấn AFP, một nhà đối lập Cuba, ông Elizardo Sanchez, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Cuba cho biết sẽ có thêm từ 50 đến 60 tù chính trị sắp được trả tự do. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Cuba, một tổ chức bất hợp pháp nhưng được chính quyền Cộng sản để cho hoạt động, những người sẽ được phóng thích là những người bị chính quyền kết tội tuyên truyền cho kẻ thù hay cộng tác với các đài truyền thanh đối lập nước ngoài. Ông cho biết thêm chi tiết, những người sẽ được chính quyền La Habana trả tự do là những nhà ly khai không phạm các tội dùng bạo lực, chẳng hạn như những người đã tham gia hoặc đồng phạm trong các hoạt động cướp tàu thuyền hay máy bay. Nhà đối lập Elizardo Sanchez nhắc đến tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Cuba Alarcón về chủ trương của chính phủ Cuba trả tự do cho tất cả các chủ chính trị được đưa ra cách đây một hôm. Bà Laura Polan, lãnh đạo nhóm những phụ nữ áo trắng, bao gồm vợ và mẹ của các tù chính trị, cũng đưa ra cùng một con số, các tù nhân chính trị hoạt động hòa bình, từ ngữ trong nguyên văn, sẽ được thả. Thông tin này tương ứng với lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Cuba. Cũng ngày hôm qua, trước Quốc hội Tây Ban Nha, Ngoại trưởng Miguel Angel Martinez tuyên bố việc La Habana phóng thích tất cả các tù chính trị có thể mang lại những hệ quả chính trị, kể cả việc Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với đảo quốc này. Ngoại trưởng Tây Ban Nha cũng yêu cầu Liên hiệp châu Âu thay đổi quan điểm trong quan hệ với Cuba với điều kiện nước này đạt được các tiến bộ về nhân quyền. Cụ thể là ông đề nghị thay thế một lập trường chung của châu Âu với Cuba bằng một hợp tác chung, bất chấp việc nhiều nước, trong đó có Pháp và Đức, còn lưỡng lự. Ông nhấn mạnh, việc chính quyền Cuba quyết định phóng thích các tù nhân chính trị hoàn toàn không có gì là ngẫu nhiên. Đây là kết quả của các đối thoại liên tục từ 6 năm nay với La Habana.
RFI.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, ASEAN phát huy vai trò trung tâm trong việc liên kết các nước châu Á với thế giới.
Mở cửa hội nghị thượng đỉnh Đông Á cho Hoa Kỳ và Nga cùng tham gia, bật đèn xanh cho Canada và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết hiệp ước bất tương xâm với mình, tạo điều kiện cho Liên hiệp châu Âu liên kết chặt chẽ hơn với vùng châu Á. Chưa bao giờ vai trò trung tâm của khối ASEAN trong việc liên kết châu Á lại nổi bật như lần này tại Hà Nội, nhân hội nghị lần thứ 43 của các ngoại trưởng trong khối. Yếu tố nổi bật nhất phản ánh vai trò trung tâm của ASEAN được ghi trong điều 20 của bản thông cáo kết thúc hội nghị được công bố vào hôm qua. Theo đó ASEAN xin trích, hoan nghênh Liên bang Nga và Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm tham gia cấp cao Đông Á EAS. Chúng tôi nhất trí khuyến nghị lên các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 vào tháng 10 năm 2010 tại Hà Nội để chính thức đưa ra quyết định mời Liên bang Nga và Hoa Kỳ tham gia EAS thông qua những cách thức và vào thời điểm phù hợp. Hết lời trích. Cũng trong bản thông cáo chung, Hiệp hội Đông Nam Á cũng tuyên bố hài lòng trước việc cả Nga lẫn Mỹ đều ngỏ ý sẵn sàng tham gia hợp tác chặt chẽ hơn nữa với ASEAN và khu vực. ASEAN đồng thời xác định cam kết tiếp tục tăng cường gắn kết và hợp tác với các đối tác bên ngoài. Hết lời trích. Chính trong chiều hướng mở rộng của ASEAN đó, mà nhân hội nghị lần này ở Hà Nội, Ngoại trưởng các quốc gia Đông Nam Á cũng đồng ý ký hiệp ước bất tương xâm với Canada và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã bày tỏ nguyện vọng này. ASEAN cũng đồng thời điều chỉnh lại bản hiệp ước TAC, tức là hiệp ước bất tương xâm, theo chiều hướng mở rộng cho các tổ chức khu vực có thành viên là các quốc gia có chủ quyền gia nhập. Trước mắt, việc điều chỉnh này sẽ mở đường cho Liên hiệp châu Âu gia nhập khối nước ký kết hiệp ước bất tương xâm với ASEAN. Với các quyết định kể trên, có thể nói không sai là phạm vi ảnh hưởng của ASEAN có thể tỏa rộng ra các khu vực khác trên thế giới, từ Bắc Mỹ với Hoa Kỳ và Canada cho đến châu Âu với các nước trong Liên hiệp châu Âu cùng với Nga đến tận Thổ Nhĩ Kỳ. Đây không phải là lần đầu tiên mà Hiệp hội Đông Nam Á chứng tỏ vai trò tác nhân gắn kết các vùng địa dư khác nhau. Chính ASEAN là sáng lập viên của nhiều cơ cấu khu vực như Diễn đàn An ninh ARF hay là cơ chế ASEAN Cộng 3, động lực đứng sau việc thành lập nhóm Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Vai trò trung tâm của ASEAN ngày càng được công nhận, đặc biệt là từ phía Hoa Kỳ, vốn là nước đã từng khuyến khích việc thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Trong một bài phân tích mới đây, chuyên gia về Đông Nam Á Agnes Bauer thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Mỹ CSIS ở Washington đã công nhận rằng ASEAN là một trung tâm đầy năng động cho một châu Á mới, và Hoa Kỳ là nước có những lợi ích to lớn và quan hệ chặt chẽ trong vùng này. Về khối Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, bao gồm 10 nước Đông Nam Á, cùng với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và New Zealand, và sắp tới đây sẽ có thêm Hoa Kỳ và Nga, chuyên gia Bauer đã nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của cơ chế này đối với chính sách Á Châu của Mỹ. Theo ông Bauer, nhìn về lâu về dài, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á là cơ cấu toàn khu vực thích hợp nhất cho Mỹ, với Hoa Kỳ là thành viên và ASEAN là trung tâm điểm. Trong tình hình đó, Mỹ cần phải giúp ASEAN củng cố vững chắc nền tảng của mình. Theo ông Bauer, sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ cùng với những mối quan hệ tốt tại vùng Đông Nam Á sẽ giúp cho cả Mỹ lẫn các đối tác châu Á của mình, khuyến khích Trung Quốc và cả Ấn Độ tiếp tục công cuộc tiến vào khu vực và bước ra thế giới một cách tương đối hòa bình và xây dựng. Nhận định nêu trên như đã được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lắng nghe trong bài phát biểu hôm nay tại Hội nghị các Ngoại trưởng ASEAN cùng với các đối tác, bà khẳng định quyết tâm của Mỹ sẽ là một đối tác tích cực của Hiệp hội ASEAN cũng như là của các đối tác khác của Đông Nam Á.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Kế đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Đức Tâm phụ trách với chủ đề, với sự hậu thuẫn của Mỹ, ASEAN đòi tự do hàng hải và hàng không ở vùng Biển Đông. Và cuối cùng là Cuộc sống muôn màu, anh Vũ nói về cuộc sống lứa đôi làm tăng tuổi thọ. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Cambodia đến nay nằm trong những nước được xem là điển hình thành công trong việc phòng chống SIDA. Tuy nhiên, nhiều người đang lên tiếng lo ngại là bệnh SIDA sẽ bùng phát trở lại tại đây do chiến dịch trấn áp phụ nữ hành nghề mại dâm đang được tiến hành. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan phân tích tình hình. Thân chào nhà báo Phạm Phan. Dạ thưa anh, trong thời gian qua, diễn biến dịch bệnh SIDA tại Campuchia như thế nào mà lại khiến cho nước này được đánh giá là một điển hình thành công trong việc phòng chống SIDA?
Thưa chị, sau những cố gắng tích cực của chính quyền và sự hỗ trợ của quốc tế, dịch bệnh SIDA thâm nhập vào Campuchia từ bên ngoài, đặc biệt là từ Thái Lan trong thời gian qua, có phần suy giảm nhiều. Vào năm 1998, tỷ lệ nhiễm bệnh trong giới trung niên là trên 2%, nhưng đến năm 2009 giảm xuống còn 0,7%, tức là chưa được 1%. Nếu trên chiều hướng như thế này, Campuchia sẽ đạt được yêu cầu của các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào năm 2015 trong công tác ngăn chặn bệnh SIDA lây lan. Vào năm 1996, tỷ lệ lây nhiễm bệnh SIDA trong giới nữ hoạt động mại dâm tăng trên 40%. 10 năm sau, con số này rơi xuống còn 14%, theo các dữ kiện điều tra của cơ quan chuyên môn trong quốc gia vào năm 2009. Nhân đây, chúng tôi thấy cần lược sơ lại cơn dịch bệnh đã làm chấn động và gây thiệt hại khổ đau trong xã hội Campuchia. Từ sau năm 1993, khi Thái Lan đã bùng phát mạnh bệnh SIDA, thì tại Campuchia, đặc biệt ở Phnom Penh, bệnh SIDA mới bắt đầu được nghe nói nhiều đến. Sau đó, nó hoành hành dữ dội và đi vào nhiều gia đình, rồi phá hủy cuộc sống ấm im của họ. Có gia đình mất chồng, có gia đình chết luôn hai vợ chồng, vì chồng đi chơi mang bệnh và khi về nhà lại truyền bệnh qua cho vợ, để lại các con bơ vơ. Riêng trong cộng đồng người Việt, theo chỗ chúng tôi quen biết, có hai anh em làm nghề thợ sơn xe hơi, đều mang bệnh và chết rất sớm khi mới ở tuổi 30. Có cặp vợ chồng trẻ, chồng vướng bệnh nặng phải chạy về Việt Nam tìm thuốc trị, nhưng rồi vô vọng quay trở lại Phnom Penh nằm chờ chết. May mắn người vợ trẻ tuy bị lây nhiễm nhưng thoát chết và tiếp tục sống nuôi hai con nhỏ, nhưng trong cơ thể cho đến nay vẫn chưa trị dứt mầm bệnh. Dĩ nhiên đây chỉ là vài trường hợp nhỏ nhoi được nêu lên ở đây.
Dạ thưa anh, nhưng trong những ngày gần đây thì các tổ chức phòng chống SIDA tại Campuchia lại lo ngại là nạn mại dâm gọi là ngoài luồng có thể khiến cho dịch SIDA gia tăng trở lại và phá cái tiếng thơm mà Campuchia đã có được. Tại sao như vậy thưa anh?
Thưa chị, về tình hình này thì tôi có thể thưa như thế này. Có nhiều lời chỉ trích cho rằng các cuộc tấn công bố ráp bắt gái mại dâm hay ngăn chặn tệ nạn mua bán phụ nữ đã làm cho nguy cơ gia tăng bệnh SIDA trở lại, vì nhiều cô gái bán dâm bị buộc phải tìm cách hành nghề lén lút. Từ nguyên nhân này khiến cho Campuchia bị trở ngại trong chiều hướng đạt yêu cầu đã đề ra trong chiến dịch kiềm chế sự lây lan bệnh SIDA. Theo Tia Fali, một cố vấn của chương trình phòng chống SIDA của Liên Hợp Quốc tại Campuchia nói, càng có nhiều cuộc bố ráp, lại càng có nhiều phụ nữ né tránh, biến mất và đi bán dâm trá hình bằng nhiều hình thức. Điều này khiến gây khó khăn cho giới chức hữu quan khi đi tìm hiểu, ghi nhận hay hỏi thăm những nạn nhân mắc bệnh. Các dữ kiện của chính quyền trưng ra cho thấy, giới nữ hành nghề mại dâm trong các nhà chứa thường sử dụng bao cao su khi đi ngủ với khách. Trong khi đó, các cô gái hoạt động bán dâm gọi là ngoài luồng lại ít sử dụng bao cao su hơn vì phải làm vui lòng khách. Từ năm 2008, khi chính quyền tỏ ra cương quyết mạnh tay trong chiến dịch bài trừ nạn buôn người và thanh toán các tổ chứa gái chuyên nghiệp, bộ mặt thủ đô Phnom Penh và một số địa phương có khởi sắc. Các nhà chứa không còn hoạt động công khai ồn ào như trước đây, tuy nhiên nó lại sinh ra chuyện bệnh SIDA có điều kiện bùng phát trở lại. Hiện nay ở Phnom Penh mọc lên nhiều nhà đấm bóp với giá chỉ có 5.000 riê một giờ. Nhiều cô gái trẻ hành nghề tại đây từ dưới quê lên kiếm việc. Hai là mới thất nghiệp do hãng may mặc đóng cửa, ba là tránh né các cuộc bố ráp mà cảnh sát nhắm chính yếu vào các nhà chứa gái chuyên nghiệp hoạt động từ bấy lâu nay. Không ai bảo đảm các cô gái trong những nhà đấm bóp sẽ không bán dâm với khách để kiếm tiền độ nhật. Song song bên đó là những quán nhậu, quán hát karaoke, quán bán bia, v.v. Những cô gái trẻ phục vụ tại đây có thể vừa trốn ra khỏi nhà chứa vì bị cảnh sát bố ráp, và đi hành nghề mại dâm tại những chỗ ăn chơi trá hình như thế này khiến các tổ chức xã hội không theo dõi hay thống kê được tình trạng nữ giới bán dâm và họ có sử dụng bao cao su khi hành nghề hay không. Có cầu nên mới có cung, thành phần nam giới trẻ hay trung niên có chút đỉnh tiền lại thường vào quán bia, karaoke vào lúc chiều tối để giải trí thư giãn. Đây là nguồn thu hút mạnh khiến nhiều cô gái tìm đến chỗ ăn chơi trá hình để mưu sinh, không kể nguy hiểm đang trực chờ vì khách đòi hỏi họ phải bỏ bao cao su khi quan hệ tình dục.
Dạ thưa anh, tình trạng này có phải là cái mặt phản tác dụng của chiến dịch bài trừ nạn buôn người mà chính quyền Campuchia đã đẩy mạnh trong thời gian qua hay không ạ?
Thưa chị, thật ra khi chính quyền với sự giúp đỡ của những cơ quan y tế chuyên môn của Liên Hợp Quốc tiến hành hoạt động bài trừ vấn nạn buôn bán phụ nữ, đều không muốn bị phản tác dụng. Tuy nhiên trong thực tế xã hội tại đây, phần lớn do sinh kế, con người ta bị cuốn theo cuộc sống hàng ngày không thể suy nghĩ xa hơn được. Nếu chính quyền ra lệnh đóng cửa nhà chứa không cho hành nghề bán dâm, thì đồng lúc phải có những chương trình xã hội như hướng nghiệp, trợ cấp xã hội, v.v. để những cô gái đang hành nghề mại dâm có cơ hội và điều kiện chuyển đổi cuộc sống họ. Hiện nay chính quyền chỉ làm một mặt, đó là bố ráp và đóng cửa, chứ không có chương trình giúp đỡ họ tìm con đường sống khác. Ông Bích Kim Hồng, giám đốc văn phòng chống buôn người, trả lời với báo chí rằng cơ quan ông cho đóng cửa các hộp đêm liên hệ đến kinh doanh tình dục để chấm dứt điều được nhiều người vẫn nói Campuchia là địa điểm du lịch sex. Dù ông biết rằng việc làm như thế sẽ dẫn đến hậu quả có nhiều người thất nghiệp, nhưng không thể tránh được điều này. Ưu tiên hàng đầu hiện nay, theo ông Kim Hồng, là sự an toàn và an ninh cho quốc gia. Hiện tại thì các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực phòng chống SIDA đang có chương trình hướng dẫn phụ nữ hành nghề bán bia ôm trong các quán karaoke biết gìn giữ, không để lây bệnh bằng cách nên chủ động dùng bao cao su.
Xin thành thật cảm ơn thông tin viên Phạm Phạm. vị đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Đến Việt Nam tham gia hội nghị ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ quan ngại về vấn đề nhân quyền nhưng cam kết tăng cường hợp tác song phương.
Tại hội nghị ASEAN, Hoa Kỳ tái khẳng định quyết tâm hợp tác chặt chẽ hơn với Đông Nam Á.
Hoa Kỳ tái lập chương trình huấn luyện cho lực lượng đặc biệt của Indonesia.
Bắc Triều Tiên tố cáo Mỹ vi phạm tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về vụ tàu Cheonan và xem cuộc tập trận với Hàn Quốc là mối đe dọa hòa bình thế giới.
Women Rights Watch lên án Bắc Kinh sử dụng vũ lực đàn áp biểu tình ở Tây Tạng.
Bão đe dọa hoạt động ngăn chặn thủy triều đen ở vịnh Mexico.
Theo giới ly khai Cuba, chính quyền La Habana sẽ trả tự do cho thêm khoảng 60 tù nhân chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện, ASEAN phát huy vai trò trung tâm trong việc liên kết các nước châu Á với thế giới.
Bệnh SIDA có thể bùng phát trở lại tại Campuchia do chính sách chấn áp phụ nữ hành nghề mại dâm. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo của Trọng Thành, nói về cảnh sát và tòa án đạo hồi tại khu tự trị Aceh, Indonesia.
Điểm báo.
Nhật báo Le Figaro hôm nay dưới tựa đề Tại Indonesia, đạo hồi có hệ thống cảnh sát và thi hành án riêng, mô tả sự nở rộ của hình thức đánh đòn phạt dựa trên các nguyên tắc trong kinh Koran tại khu tự trị Aceh. Phóng sự gửi về từ Aceh đăng ảnh một phụ nữ mặc áo choàng màu trắng trùm kín thân và đầu, đang khom lưng trước một người thi hành án cầm roi, thân và đầu trùm kín trong sắc phục màu nâu, mặt bịt kín chỉ hở có đôi mắt.
Aceh là nơi Hồi giáo du nhập vào từ thế kỷ thứ 13 và là nơi đầu tiên của Indonesia và có thể là của cả vùng Đông Nam Á, theo đạo Hồi. Sau một thời gian dài sống trong chế độ đa tôn giáo, những năm đầu của thế kỷ thứ 21 đã chứng kiến sự thống trị trở lại của Hồi giáo trong lĩnh vực đạo đức. Aceh có khoảng 4 triệu dân, các tòa án thực thi luật Sharia Hồi giáo mới được lập lại từ năm 2003 đã kết án 408 trường hợp. Các hành động bị kết án phạt roi là uống các chất có độ cồn 40 roi, chơi cờ bạc 12 roi, nam nữ gần gũi 6 roi và tái phạm tội mang quần áo bó sát người từ 5 đến 6 roi. Khoảng 1.000 cảnh sát Sharia làm nhiệm vụ thực thi các nguyên tắc được nêu trong kinh Koran.
Trả lời phỏng vấn Le Figaro, người đứng đầu tòa án Hồi giáo Aceh, Ahmia Ibrahim, cho biết hình thức phạt roi được đưa ra nhằm để hạ nhục kẻ có tội về mặt tinh thần, chứ không cốt làm cho họ phải chịu nhiều đau đớn. Ông cho rằng những phàn nàn của các tổ chức nhân quyền là khó hiểu, vì hình thức phạt roi này chỉ diễn ra trong có 10 phút, người bị phạt không mất tự do. Theo người đứng đầu tòa án Hồi giáo Aceh, luật pháp được thực thi như vậy là nhân đạo. Một thiếu nữ Aceh đi xe máy bị Wilaya Tunjispa, cảnh sát Sharia bắt giữ vì không mang khăn trùm bên trong mũ bảo hiểm. Cảnh sát nói với cô rằng nguyên nhân của thảm họa sóng thần năm 2004 khiến 190.000 người thiệt mạng là do những người con gái như cô không mang khăn để che đi phần cơ thể của mình. Cảnh sát Hồi giáo đã tiến hành những đợt trừng phạt mang tính giáo dục bằng cách cắt gấu những chiếc quần bó sát vào người của các thanh niên ngay giữa đường phố.
Theo nhà xã hội học Ahmad Humam Ali, cảnh sát Sharia là một điều ngớ ngẩn của Aceh. Những người này không hề có ý thức về những điều họ làm mà vẫn cho rằng họ làm việc vì vinh quang của đạo Hồi. Còn phó thống đốc khu tự trị Aceh, Muhammad Nasar, việc áp dụng luật Hồi giáo Sharia tại đây là một sự hiểu lầm. Những người Aceh chưa bao giờ đòi hỏi áp dụng luật này. Tuy nhiên, một khi luật được áp dụng, không có ai phản đối cả. Theo Sydney Jones, chính quyền trung ương hy vọng đánh đổi lại việc Aceh không đòi độc lập với việc áp dụng luật Hồi giáo, một cách để mua chuộc phe nổi dậy chống lại quân đội Indonesia từ 25 năm qua.
Hiện nay, nhiều người thất vọng với luật Hồi giáo. Ngay cả cha đẻ của Sharia tại Aceh, nhà luật học Al-Yasa Abu Bakar giải thích vì sao Aceh lại chấp nhận luật này. Và ông đã từng nuôi niềm hy vọng xây dựng được một trật tự đạo đức, đi liền với niềm kiêu hãnh, coi xã hội Aceh là một biểu hiện tốt lành, vui tươi, đầy ánh sáng và thân thiện của Thánh địa Lamech. Ông tâm sự đã có lúc tự hào vì Aceh là nền dân chủ đầu tiên đã áp dụng luật của đạo Hồi, nhưng hiện nay ông rất lo lắng vì vẫn chưa thấy mô hình lý tưởng này được thực hiện ở đâu cả. Trên thực tế, luật của đạo Hồi bị lạm dụng rất nhiều, đặc biệt là các hào trưởng địa phương đã sử dụng Sharia vì mục tiêu chính trị. với việc trừng phạt những người tự do yêu nhau, lột chuồng họ và lôi đi trên phố, buộc họ vào cọc và để cho dân làng đấm đá. Le Figaro mô tả luật Hồi giáo đã ăn sâu vào cuộc sống địa phương như thế nào qua một huyện lỵ với hàng trăm thánh đường trong thành phố và Sharia được dán như quảng cáo ở khắp các góc phố. Một nữ trí thức cho biết, cảnh sát đã cố ấn vào đầu người dân ý tưởng rằng những chiếc quần truyền thống của phụ nữ là bản sắc của Aceh, với việc phân phát những chiếc quần dài đen xấu xí và buộc phụ nữ phải mặc chúng ngay trên đường phố. Tuy nhiên, những người buôn quần áo Hồi giáo thì lại thích thú vì số lượng khăn trùm bán được tăng lên rất nhiều. Nhật báo Liberation nhìn về Trung Quốc với tựa đề Tại Trung Quốc, con đường thập giá của những cha mẹ có con bị bắt cóc. Từ Thiểm Tây, đặc phái viên Le Figaro gửi về phóng sự với nhận định, do chính sách kiểm soát sinh đẻ, việc bắt cóc và buôn bán trẻ em trở nên rất phổ biến. Cảnh sát bất lực trước thực trạng này. 60.000 trẻ em được tuyên bố mất tích hàng năm. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ ghi nhận được có 4.700 trường hợp bị bắt cóc. Giám đốc cơ quan chống bắt cóc trẻ em và phụ nữ của Trung Quốc trên tạp chí Luật pháp ngày thứ ba tuần này đã tuyên bố khó mà loại trừ được loại hình tội phạm này.
Chen Yu, một người có con nhỏ bị bắt cóc khi bé mới 5 tuổi, lúc vừa mới ra khỏi cổng trường, kể từ đó, mỗi khi tiết kiệm được tiền, ông lại lên đường trên một chiếc ô tô với hình ảnh của cô con gái nhỏ và hàng chục trẻ em bị bắt cóc khác được dán lên xung quanh. Ông đã đi khắp Trung Quốc với hy vọng rất mong manh tìm lại được con mình. Ông cho biết đã vượt 20.000 cây số trong vòng một tháng. Ông đã làm một chiếc băng vải dài 200 mét, trên có đề tên 2.700 em bé mất tích để căng ra mỗi khi có dịp. Hành động này, theo ông, là để báo động với các bậc cha mẹ về hiểm họa này.
Một thẩm phán sau đó trở thành luật sư giải thích, việc buôn bán trẻ em đã có từ lâu đời tại Trung Quốc. Chính sách một con càng khuyến khích việc này. Truyền thống nuôi trẻ em gái để lớn lên cưới con trai của mình vẫn còn rất mạnh tại ba tỉnh miền đông Trung Quốc, Hồ Nam, Sơn Tây và Thiểm Tây. Sự chênh lệch giữa số trẻ nam và trẻ nữ do việc nạo thai hoặc giết bé gái cũng là yếu tố làm gia tăng việc buôn bán trẻ em. Đầu năm nay, đã có một người bị kết án tử hình vì mua 49 em bé tại Vân Nam để bán tận Hồ Bắc. 47 trẻ trong số đó đã được tìm thấy. Tuy nhiên, khi phiên tòa diễn ra, người ta đã cố tình không cho cha mẹ thật được tiếp xúc với con mình. Vụ án kết thúc, những em bé này lại được trao cho những người đã bỏ tiền ra mua chúng. Một thẩm phán đưa ra giải pháp này giải thích rằng các điều kiện trong các nhà tế bần quá tồi tệ. Tốt nhất là nên trả đứa trẻ đó cho các gia đình mua chúng. Khó khăn một phần của việc tìm lại trẻ em nằm ở việc thiếu phương tiện xác định quan hệ máu mủ. Gần đây, một ngân hàng ADN đã được thành lập để giúp các cha mẹ tìm lại con. Nhưng ông Chen Chu, người từng lái xe qua 20.000 km trong một tháng cho biết, cảnh sát gây rất nhiều khó dễ trong việc này. Nhật báo Le Monde hôm nay đặt châu Âu trong cái nhìn toàn cầu. Với bài phân tích mang tựa đề, liệu châu Âu có thể vọt lên hay không? Theo tác giả, cuộc khủng hoảng của khu vực đồng Euro trong 2 năm vừa qua, những khó khăn trong quản trị của giới lãnh đạo châu Âu và những khiếm khuyết của Hiệp định Lisboa đã là bối cảnh khiến cho nở rộ quan điểm cho rằng cựu lục địa đang bước vào giai đoạn suy tàn.
Hiện tại châu Âu không có một nền quốc phòng chung, một chính sách đối ngoại chung. Liên hiệp châu Âu chỉ dựa vào sức mạnh của thị trường, nền kinh tế và đồng tiền chung. Tuy nhiên, trong cuộc khủng hoảng hiện nay, điểm mạnh đó đang mất dần. Câu hỏi châu Âu có thể vực dậy được không ám ảnh các nhà lãnh đạo của lục địa.
Tuy nhiên, tác giả bài báo cho rằng chính ám ảnh này đã che lấp ba mặt mạnh không thể phủ nhận được của Liên hiệp. Thứ nhất là châu Âu không nợ nần nhiều bằng Hoa Kỳ và Nhật Bản. Quyết định giải cứu Hy Lạp vừa qua, mặc dù rất vất vả, nhưng tương đối thành công. Điều này ngược lại với trường hợp Hoa Kỳ, với vụ sụp đổ của Lehman Brothers tháng 9 năm 2008, khiến phương Tây rơi vào suy thoái. Thứ hai là, châu Âu có nhiều ngành mũi nhọn, ví dụ như hãng ô tô Volkswagen đạt mục tiêu chiếm vị trí hàng đầu của Toyota, Airbus thoát khỏi khủng hoảng không kém gì Boeing. Thị trường tài chính City của London vẫn là một trong các thị trường hàng đầu thế giới. Thêm vào đó, mô hình xã hội của châu Âu khiến đà suy thoái bị hãm lại. Và thứ ba là, châu Âu có các cơ sở hạ tầng tốt, điều này cho phép Liên Hiệp đứng đầu trong việc nhận được các đầu tư trực tiếp từ bên ngoài. Để kết thúc mục điểm báo, chúng tôi xin giới thiệu bài viết với tựa đề Tại Ecuador, đa dạng sinh thái đánh đổi lấy vàng đen. Nói về một dự án rất đặc biệt tại nước Cộng hòa Nam Mỹ này, Yasuni là một khu rừng nguyên thủy của Ecuador nằm bên trên một mỏ dầu rất lớn. Việc không tiến hành khai thác dầu ở đây sẽ tránh cho trái đất một lượng khí CO2 là 410 triệu tấn, tức tương đương với lượng khí phát thải của nước Pháp trong vòng một năm. để bảo vệ khu rừng được UNESCO coi là quan trọng nhất hành tinh về phương diện đa dạng sinh thái, Tổng thống nước này đã đưa ra một thách thức với cộng đồng quốc tế. Theo đó, nếu nhận được một khoản tài trợ là gần 300 triệu euro hàng năm trong vòng 10 năm, Ecuador sẽ không khai thác dầu ở đây. Hiện tại, một thỏa thuận bước đầu đã được ký kết với Liên Hiệp Quốc. Sau một thời gian lưỡng lự, Pháp đã quyết định tham gia vào dự án này. Cách đây 10 hôm, ông Brice Lalonde, đại sứ về các thương thuyết liên quan đến biến đổi khí hậu của Pháp, đã đến Ecuador để tham quan khu bảo tồn quốc gia Yasuni. Tạp chí Tiêu điểm thời sự hôm nay có chủ đề: Với sự hậu thuẫn của Mỹ, ASEAN đòi tự do hàng hải và hàng không ở vùng Biển Đông. Tạp chí do Đức Tâm phụ trách.
Vào tháng 3 năm nay, trong chuyến công du Trung Quook của hai quan chức Mỹ Jeffrey Barr và James Steinbeck, chính phủ Bắc Kinh đã tuyên bố không cho phép bất cứ nước nào can thiệp vào vùng Nam Hải, tức Biển Đông, bởi vì vùng biển này đã trở thành một phần trong cái gọi là quyền lợi cốt lõi về chủ quyền của Trung Quook. Theo giới quan sát, đây là lần đầu tiên Trung Quook coi Nam Hải, tức Biển Đông, là vùng quyền lợi cốt lõi có tầm quan trọng ngang hàng với hồ sơ Đài Loan và Tây Tạng. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 43 tại Hà Nội ngày 20 tháng 7 vừa qua đã đưa ra một thông điệp rõ ràng cho Trung Quook. Cần phải thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và hướng tới việc hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử khu vực tại Biển Đông, mang tính pháp lý ràng buộc các bên liên quan. Trước những hoạt động của Hải quân Trung Quook nhân danh bảo vệ vùng quyền lợi cốt lõi bao gồm gần như toàn bộ Biển Đông, các nước ASEAN đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên tôn trọng tự do hàng hải và tự do hàng không bên trên Biển Đông như đã được quy định trong các nguyên tắc đã được thừa nhận của luật pháp quốc tế. Khi ghi nhận phản ứng tích cực của ASEAN trong hồ sơ Biển Đông, giới phân tích nhấn mạnh đến vai trò của Mỹ. Đối với Washington, đã đến lúc phải hiện diện mạnh mẽ hơn trong khu vực, nhắc nhở Bắc Kinh không nên có cách hành xử cá lớn nuốt cá bé. Và tuyên bố của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 43 về vấn đề Biển Đông cũng góp phần tạo thuận lợi cho Hoa Kỳ quay trở lại khu vực này. Sau đây là phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về Trung Quook thuộc Đại học Maine, Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, Hội nghị các ngoại trưởng ASEAN lần thứ 43 tại Hà Nội đã ra thông cáo chung, trong đó dành hẳn một phần nói về hồ sơ Biển Đông. Ở đoạn thứ 28 của văn bản này, thì các ngoại trưởng ASEAN nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tuyên bố ứng xử tại Biển Đông được thông qua năm 2002 và bày tỏ mong muốn là cùng với Trung Quook hướng tới việc thảo luận một bộ luật ứng xử mang tính ràng buộc. Giáo sư bình luận gì về sự kiện này ạ?
Cái tuyên bố này của phía ASEAN tôi thấy là rất là khả quan. Trước hết là Trung Quốc ký với ASEAN năm 2002 cái ứng xử này, nhưng mà từ đó đến nay thì Trung Quốc nghĩa là giả lơ, không chịu làm gì về cái vấn đề đó hết, mà chỉ nói rằng là chỉ muốn làm cái gì thì song phương thôi chứ không có làm cái gì đa phương. Tất nhiên là đã ký nhưng mà không thi hành. Thì thành ra ASEAN kỳ này là đẩy mạnh cái vấn đề không những trở lại với cái hiệp định đã ký, nhưng mà lại làm những cái luật rõ ràng để thi hành cái hiệp định đó. Thì tôi thấy đây là một bước đẩy mạnh của các nước ASEAN.
Dạ, ở đoạn thứ 29 của tuyên bố chung ấy, thì các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không bên trên vùng Biển Đông. Phải chăng lời kêu gọi này phản ánh cái sự đồng thuận của ASEAN đối với sự bành trướng và đòi hỏi phi lý của Trung Quook về chủ quyền tại Biển Đông?
Vâng, đúng như thế, là bởi vì các cái nước ASEAN là thấy rằng Trung Quook càng ngày càng lấn áp. Cách đây 2 năm, khi cái tàu Impeccable nó cách đảo Hải Nam 75 dặm, thì Trung Quook là cho thuyền ra mà quấy nhiễu cái tàu này. Trung Quốc nói là trong 75 dặm, tất nhiên là trong cái vùng lãnh hải của Trung Quốc ấy, thì đi sang đó phải xin phép Trung Quốc. Thì cái điều 29 của các nước ASEAN mới vừa nói qua đó là cho biết rằng là cái vấn đề thông thương là rất là quan trọng và như thế là phải theo luật của Liên Hợp Quốc trong cái vấn đề này. Tất nhiên là đi qua các cái vùng gọi là đặc quyền kinh tế ấy, thì được đi qua không những ở trên biển mà cũng là trên không nữa, và chỉ cần thông báo trước thôi. Còn Trung Quốc nói là phải xin phép, nếu không thì đi ngang thì có thể là bị tai nạn, thì Trung Quốc dọa. Thì đây là cũng một sự đáp lời lại với Trung Quốc là Trung Quốc đã đi quá lố.
Thưa giáo sư, phải chăng ASEAN có thể mạnh dạn đưa ra lập trường chung này là do có sự ủng hộ của Hoa Kỳ à?
Vâng, đúng như thế, mà cái lập trường này nó xảy ra là bởi vì Trung Quốc tháng 3 vừa rồi thì có nói với Mỹ rằng là cái vùng gần như là toàn bộ của Biển Đông là cái vùng gọi là quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc. Thì tất nhiên là ai mà sang đó thì phải xin phép với Trung Quốc, thì người ta thấy là quá lố. Mà lúc trước đó thì Trung Quốc đã đưa ra cái đường chữ U chính đoạn đó, mà mình gọi là cái lưỡi bò đó, thì rõ ràng là Trung Quốc là có ý chiếm hết tất cả cái Biển Đông. Thành ra các cái nước Đông Nam Á thấy đây là một cái đe dọa thật sự. Rồi gần đây là Trung Quốc cũng có gửi mấy chiến hạm này kia xuống đến tận cái vùng mà Trường Sa. Thì thành ra tôi nghĩ đây cũng là một cái phản ứng của các nước ASEAN cho Trung Quốc biết rằng là họ thấy rằng là Trung Quốc đang đe dọa cái an ninh trong khu vực.
Dạ, theo giáo sư thì Trung Quốc có thay đổi ra sao trước lời kêu gọi của ASEAN à?
Họ một đằng thì họ sẽ nói rằng là họ sẽ chỉ đàm phán song phương, và họ sẽ đàm phán song phương để đi đến hòa bình, nhưng đằng khác thì họ sẽ bất chấp những cái kêu gọi giải quyết vấn đề một cách đa phương, là cái mà gần đây ASEAN đồng ý với Mỹ là phải làm vấn đề này, chứ nếu mà không thì sẽ mất an ninh trong toàn khu vực.
Dạ, ở đây có lẽ cũng cần phải nói rõ là cái sự đồng thuận của ASEAN muốn có một bộ luật ứng xử tại Biển Đông và ràng buộc Trung Quốc ấy, thì chỉ liên quan đến những tranh chấp về chủ quyền trong khu vực quần đảo Trường Sa.
Vâng, bởi vì cái khu vực Hoàng Sa thì Trung Quốc đã chiếm rồi, và tranh chấp là giữa Việt Nam với Trung Quốc thôi. Thành ra vấn đề Trường Sa nó là cái vấn đề đe dọa các nước ASEAN khác. Nhưng mà tôi nghĩ cái vấn đề là nó rộng hơn cả Hoàng Sa và Trường Sa. Cái vấn đề là an ninh cho toàn khu vực Biển Đông và toàn khu vực Đông Nam Á. Vì thế cho nên khi các nước ASEAN ra các cái đề nghị này thì họ nghĩ đến vấn đề an ninh chung của cả châu Á, chứ không phải chỉ trong hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Thưa, nếu Trung Quốc tiếp tục nói rằng là họ chỉ tiến hành đàm phán song phương và họ không chấp nhận đa phương để giải quyết các bất đồng, thì ASEAN có cách nào để thuyết phục, gây sức ép, buộc Trung Quốc chấp nhận đàm phán đa phương à?
Các nước ASEAN tự mình không có thể làm vấn đề này được, bởi vì đối với Trung Quốc, các nước ASEAN yếu, và nhất là vấn đề hải quân. Nói chung là an ninh ở Biển Đông cũng như an ninh của cả khu vực Tây Thái Bình Dương thì nước chính mà Trung Quốc là muốn bắt nhượng bộ là Mỹ. Thành ra trong mấy năm qua là hầu hết những cái hành động của Trung Quốc ở cái vùng mà Việt Nam gọi là Biển Đông, tức là Nam Hải của họ, phần lớn là để thách thức Mỹ, để nếu mà Mỹ chịu nhượng bộ phần nào đó thì cái việc này nó sẽ hù dọa và răn đe các nước Đông Nam Á. Cái nước Đông Nam Á đến mãi gần đây cũng không dám ho he về vấn đề này, nhưng mà sau khi Mỹ tỏ thái độ với Trung Quốc thì các cái nước này mới đưa ra những cái yêu sách mà chúng ta mới vừa nói lúc nãy. Thì thành ra cái vai trò của Mỹ ở Biển Đông, ở Đông Nam Á nói riêng, Đông Á nói chung là vấn đề rất là quan trọng. Cái sự hiện diện của Mỹ không những giúp cho Trung Quốc nhượng bộ chút nào đó, xuống thang chút nào đó, vì là Mỹ có một cái vai trò điều phối rất lớn, không những đối với các nước Đông Nam Á, nhưng mà giữa các nước Đông Nam Á với các nước Bắc Á như là Loan, Nhật và Quốc. Cho nên nếu mà không có vai trò tích cực của Mỹ thì các cái nước Đông Nam Á, Nhật, Đài Loan và Hàn Quốc cũng khó có thể mà có những cái động tác riêng rẽ được.
Nhờ có sự ủng hộ của Mỹ mà ASEAN mới có thể đồng thuận đối phó với Trung Quốc. Một số nhà phân tích nói đến vai trò đối trọng của Mỹ cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc trong khu vực. Giáo sư nghĩ gì về cuộc đọ sức hiện nay giữa Bắc Kinh và Washington thông qua cái cuộc tập trận Hoa Kỳ-Hàn Quốc ạ? Trước sự phản đối của Trung Quốc, thì cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 tới đây sẽ chỉ diễn ra tại vùng biển Nhật Bản thay vì ở Hoàng Hải như dự kiến ban đầu.
Trước hết tôi phải nói rằng thật ra là Mỹ không đóng vai trò đối trọng với Trung Quốc. Mỹ muốn điều phối với Trung Quốc để giữ an ninh trong khu vực. Nhưng mà gần đây, trong hai năm gần đây, thì càng ngày Trung Quốc vì nhiều lý do đã có những cái cuộc diễn tập mà họ gọi là diễn tập thách đố hay là đối đầu với Mỹ. Như vậy thì nếu mà Mỹ càng ngày càng im thì Trung Quốc càng ngày càng làm tới. Cho nên cuối cùng thì chỉ trong vài tháng qua Mỹ mới có phản ứng lại. Nhưng tôi nghĩ phản ứng này không phải là đối trọng, mà nói cho Trung Quốc biết là anh không nên có những cái hành động thách đố, những hành động đối đầu như vậy để gây mất an ninh trong khu vực. Trung Quốc cũng đã diễn tập ở ngoài khơi, cũng đã bắn đạn thật, nghĩa là đe dọa các nước xung quanh. Thì bây giờ Mỹ là nếu muốn bảo vệ hay là muốn chứng minh cho các đồng minh ở trong khu vực hay là những cái nước khác ở trong khu vực, thì Mỹ cũng phải là đem một số tàu lên đó để cho biết rằng là nếu mà anh làm chuyện như thế đó thì tôi cũng có thể phản ứng lại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Mỹ không muốn đóng vai trò đối trọng với Trung Quốc, mà vai trò phối hợp đối với Trung Quốc và các nước khác ở trong khu vực. Tôi nghĩ đây không phải là vấn đề chẻ tóc, đây là vấn đề chính sách thật sự. Cho nên nếu mà ai mà nghĩ đây là vấn đề đối trọng thì tôi nghĩ rằng rất là nguy hiểm.
Như giáo sư vừa phân tích thì Hoa Kỳ chỉ đóng vai trò điều phối, nhưng Mỹ sẽ điều phối ra sao trước sức mạnh hải quân của Trung Quốc lấn át các nước Đông Nam Á?
Thì như ta thấy là khi mà Trung Quốc có những cuộc diễn tập như vậy đó, thì Mỹ cũng đã phản ứng, nhưng phản ứng bằng những lời nói thôi, thì Trung Quốc càng ngày càng đi tới. Vì thế cho nên gần đây là Mỹ phải gửi một số hạm đội qua và cũng diễn tập ở các cái khu vực như mà chúng ta đã nói, để cho Trung Quốc biết rằng là Trung Quốc không có thể cứ tiếp tục làm như vậy được nữa. Bởi vì Trung Quốc không những đe dọa các nước Đông Nam Á như là cuộc diễn tập vừa qua ở gần Trường Sa, mà Trung Quốc có cuộc diễn tập ở Hoàng Hải và ngay ở trong cái vịnh của Nhật. Thì như vậy đã làm cho Nhật có một lúc là sợ và có thể là nghiêng một phần nào về Trung Quốc. Nhưng mà sau đó khi mà Mỹ phản ứng thì chúng ta thấy có một sự thay đổi ở bên Nhật, kể cả chuyện ra đi của ông cựu thủ tướng Nhật.
Dạ, nhưng giáo sư nghĩ gì về phản ứng của Trung Quốc? Họ có nhượng bộ hay không à? Một số chuyên gia cho rằng là hiện nay Trung Quốc rất tin tưởng vào sức mạnh hải quân của họ, đành rằng nhìn trong tổng thể thì sức mạnh quân sự của Trung Quốc vẫn thấp kém hơn so với Mỹ, nhưng Trung Quốc là quốc gia trong khu vực, còn Hoa Kỳ thì ở xa và từ nơi khác đến ạ.
Vâng, Trung Quốc thì họ đánh đỏ như thế để coi phản ứng của Mỹ như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái hành động của Trung Quốc sai, là bởi vì hành động của Trung Quốc như vậy thì nghĩa là bắt Mỹ và các nước khác là phải phối hợp để mà ngăn cản sự đe dọa của Trung Quốc. Mà nếu mà Trung Quốc càng làm tới thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có thể gây một số bùng nổ rất đáng tiếc. Tôi nghĩ rằng là có thể Trung Quốc thường thường nếu mà các nước khác im á, thì họ lớn, nhưng mà nếu mà các nước khác có thái độ á, thì có nhiều khi là họ đấu dịu lại. Có bao lần trong lịch sử tôi đã thấy những vấn đề đó rồi, thì mong rằng là kỳ này cũng vậy, là Trung Quốc sau một lúc hùng hổ la lối như vậy có thể đấu dịu lại, là bởi vì thấy là Trung Quốc thật ra là chưa có đủ thực lực mà để làm vấn đề đó.
Thưa giáo sư, như vậy có thể nói rằng tuyên bố của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 43, phần nói về Biển Đông, thì cũng phần nào giúp cho Hoa Kỳ quay trở lại khu vực này ạ?
Vâng, và thật ra thì các nước ASEAN cũng đã hiểu, như là tôi đã nói vài lần trên đài này, là Mỹ cần cái sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước ASEAN. Mỹ không có thể tự nhiên đi trở về Đông Nam Á không có sự ủng hộ của ASEAN hay là các nước lớn của ASEAN. Thì thành ra là các cái tuyên bố của ASEAN kỳ này tất nhiên là giúp cho Mỹ có một cái điều kiện để mà có thể trở về Đông Nam Á để ủng hộ giúp đỡ an ninh cho vùng.
Xin chân thành cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Chủ đề mục Cuộc sống muôn màu hôm nay, đời sống vợ chồng giúp người ta sống lâu hơn, do anh Vũ phụ trách.
Cuộc sống muôn màu.
Không hiểu vì lý do gì mà từ một thế kỷ rưỡi nay các nhà khoa học vẫn cứ cố ra sức chứng minh cho bằng được một điều rằng kết hôn là có lợi cho sức khỏe. Dù sao thì những cố gắng đó đã không phụ công những người nghiên cứu vấn đề này. Các nghiên cứu mới đây đều đưa ra được những chi tiết để khẳng định việc kết hôn là có lợi cho sức khỏe. Điều này đúng với các nhóm dân cư khác nhau, từ những nước nghèo cho đến nước giàu có. Câu chuyện chứng minh cho lợi ích của hôn nhân bắt đầu từ năm 1858, khi đó nhà nghiên cứu dịch tễ người Anh William Farr, một người đi đầu trong công việc nghiên cứu hoàn cảnh cuộc sống vợ chồng ở nước Pháp, ông đã ngập đầu trong đống sổ hộ khẩu để cuối cùng đi đến nhận xét rằng, tỷ lệ tử vong vì các bệnh nan y ở người độc thân cao hơn so với ở nhóm người đã kết hôn, và những người quá vợ, quá chồng thì thường yếu ớt hơn những người độc thân. Kết luận của các nhà nghiên cứu thời này cũng không khác mấy. Mới đây, người Nhật đã đưa ra kết luận, tỷ lệ tử vong của người sống độc thân cao hơn với người có vợ hoặc chồng. Đây là một kết luận nghiêm túc rút ra từ nghiên cứu trên gần 100.000 người dân của quần đảo Nhật Bản ở độ tuổi từ 40 đến 80. Nghiên cứu trên đã chỉ ra rằng, ở những người độc thân nam, nguy cơ bị chết bởi các bệnh đường hô hấp tim mạch cao hơn từ 2 đến 3 lần so với những người có gia đình. Tỷ lệ trên ở người độc thân nữ có thấp hơn nam, nhưng vẫn cao hơn người có cuộc sống lứa đôi. Không ít ý kiến muốn phản bác nghiên cứu trên vì cho rằng chẳng qua là vì những người khỏe mạnh thì dễ dàng tìm được bạn đời của mình. Có ý kiến khác cũng đặt ra cho các nhà khoa học, liệu nên chăng cũng phải tính đến cả yếu tố chất lượng trong mối quan hệ vợ chồng. Các nghiên cứu dịch tễ học trên đời sống hôn nhân vẫn liên tục được các nhà khoa học quan tâm, nhưng nhìn chung thì tất cả đều thừa nhận một điểm. Đúng là việc tương trợ nhau về mặt kinh tế, tình cảm và quan hệ xã hội trong cuộc sống lứa đôi là có lợi cho sức khỏe, bất kể đó là cặp đồng tính hay khác giới, có kết hôn hay không. Các nhà khoa học còn muốn đi xa hơn trong vấn đề này. Một số nhà nghiên cứu xã hội học ở Đại học John Hopkins Chicago năm ngoái đã chứng minh được rằng ly hôn có tác động tiêu cực lên sức khỏe. Cho dù họ có kết hôn lại thì cũng không bù đắp vào những tổn thất về thể chất đã mất. Bằng việc thống kê kết quả sức khỏe của 9.000 người đã kết hôn ở độ tuổi từ 51 đến 61, các nhà khoa học quan sát thấy những người đã ly dị hay bị mất vợ hoặc chồng có sức khỏe kém hơn, nguy cơ mắc bệnh kinh niên của họ cao hơn 20% so với những người khác. Vậy thì, có thể nói hôn nhân chỉ có lợi khi mà người ta làm một lần, và cũng có lý khi nói rằng chẳng việc gì phải ràng buộc vào hôn nhân rồi lại phải ly dị hay sống quá bụa để cuối cùng phải gánh chịu những hậu quả lên sức khỏe. Tóm lại, hôn nhân là câu chuyện duyên phận của mỗi người, nhưng các quan sát nghiên cứu của các nhà khoa học trên chủ đề này có thể dùng để tham khảo cho những ai trước khi nói với nhau có hay không.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI Tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ Tiếng Việt viết liền không có dấu.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI đến đây là kết thúc. Cảm ơn Napafone và Julien đã phục vụ chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Lê Phước phụ trách, tạp chí văn hóa Tuấn Thảo biên soạn với chủ đề thăm đảo Corfu trên biển Ionian ở Hy Lạp. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
RFI.
Radio France Internationale.